Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu xin nói gọn, lời dạy của Đức Phật có 4 phần. Phần 1. Người tu theo đạo Phật, nếu sử dụng thân và tâm duyên hợp của vật lý dụng công tu hành, thì có chứng và đắc, theo luân chuyển của vật lý điện từ âm dương. Vì có chứng và đắc, nên phải giữ lấy, không giải thoát được, gồm có 5 pháp môn. 1. Thiền quán của phái Tiểu Thừa có 37 pháp quán trợ đạo. Phần 2. Người tu theo đạo Phật chỉ cần biết công thức và tu tập, lần lần sẽ nhận ra tánh Phật thanh tịnh của mình, biết tạo ra công đức nữa thì trở về Phật giới mới được. Phần 3. Tập quyền ký này truyền theo dòng Thiền Tông nên được xếp vào hàng tuyệt mật của Phật giáo. Vì sao được xếp hàng tuyệt mật như vậy? Xin kính thưa, vì pháp môn Thiền Tông học này là pháp môn cực dương, tức cực mạnh. Nó phá đi tất cả mê lầm của con người là cầu sinh lại lục người khác. Vì vậy, Đức Phật mới nhờ ông Maha Ca Diếp truyền theo dòng Thiền Tông để khi loài người văn minh lên thật cao, pháp môn Thiền Tông học này mới được phổ biến ra. Phần này Đức Phật có dạy trong tập Quyền Ký, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nơi phẩm 12, Long Nữ Thành Phật, tức người nữ ở Đức Rồng nhận được tập Quyền Ký này, sau đó các đệ tử của bà mới cho phổ biến ra. Vì phần tuyệt mật này, các nơi tu theo 5 pháp môn của Đức Phật dạy, dụng công tu hành có chứng đắc trong vật lý không biết được. 5 pháp môn tu hành thành tựu trong vật lý là: 1. Dụng công tu hành quán tưởng và cầu mong, mà Đức Phật gọi là Nguyên Thủy hay Nam Truyền, cũng gọi là Tiểu Thừa. 2. Học hỏi lý luận cho hay, Đức Phật gọi là Trung Thừa, các đệ tử của Đức Phật gọi là Triết Lý Phật Thích Ca. 3. Dụng công nghi tìm hay kiếm để biết được vật nhỏ nhất hay mênh mông trong càn khôn vũ trụ, Đức Phật gọi là Đại Thừa, các thầy sao gọi là Phát Triển. 4. Niệm Phật để thấy hình bóng của Đức Phật A-di-đà, mà Đức Phật gọi là pháp môn Tịnh Độ Tông. 5. Niệm chú để sai khiến vật chất và điện từ âm dương, mà Đức Phật gọi là pháp môn Mật Chú Tông. Vì 5 pháp môn tu hành nói trên, ai dụng công tu hành niêm mật thì có kết quả theo sự ham muốn của mình. Cho nên hiện nay, từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam, ai cũng thích tu hành 5 pháp môn nói trên. Có ai hỏi, những người dụng công tu hành này, giác ngộ là gì? Họ không trả lời được. Giải thoát để đi về đâu? Họ cũng không biết đâu mà trả lời. Vì sao dụng công tu hành đã chứng đắc mà không trả lời được? Chúng tôi xin trình bày 3 nguyên nhân như sau. Trong 12 bộ kinh Đại Thừa Đức Phật đã dạy rất rõ. Chúng tôi chỉ đem 3 quyển kinh Đại Thừa sau đây trình bày cho quý vị. Tự nhiên quý vị sẽ biết. 1. Bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đức Phật dạy rất rõ về tánh Phật là thấy, nghe, nói và biết, cũng như các phần khác. 2. Bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đức Phật dạy rõ Phật tánh của mỗi người, không chịu nhận mà đi cầu xin và lại người khác. 3. Bộ kinh Kim Cang. Đức Phật dạy phá bỏ tất cả chứng đắc của người dụng công tu hành bằng 2 câu. Người dụng công tu hành mà thấy bất cứ hình tướng gì đều là hư dối. Người tu theo đạo của ta mà nhìn hình ta, cầu lại ta, người đó hành đạo tà. Sau cùng, Đức Phật khẳng định bằng câu: suốt 49 năm, ta chưa hề nói một lời hay một câu nào về Phật tánh cả. Tất cả những người tu theo đạo Phật, ai cũng biết rõ ràng các câu dạy của Đức Phật nói trên, nhưng không chịu nghe theo lời dạy của Ngài, mà lại làm theo lời dạy của Ma Dương. 4. Đức Phật dạy về luân hồi. con người đóng vai chánh về giác ngộ và giải thoát cũng như luân hồi. Nhưng chúng ta tu theo đạo của Ngài, Ngài dạy chúng ta không chịu nghe, mà lại nghe lời của Ma Dương dạy. Chúng tôi đưa ra lời dạy cụ thể của Đức Phật như sau. 1. Đức Phật dạy ai cũng có Phật tánh, mà không chịu nhận Phật tánh của chính mình, sống với Phật tánh ấy, mà đi cầu khẩn lại lục người khác, ban Phật tánh cho mình. Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Như Lai dạy rất rõ về ba anh chàng ngốc, anh chàng cùng tử, anh chàng ta đã giàu có mà đi làm thuê, hốt phân cho người khác để làm giàu. Nếu xét về ngu, anh này thật là đại ngu. Anh chàng có hạt châu trong chéo áo. Anh chàng này, trong chéo áo của anh ta đã có hạt châu quý, tức anh ta rất giàu mà không biết. Ngày đêm sáng tối cứ cắm đầu lại người khác, đổ phước vào đầu mình. Nếu xét về ngốc, anh này được xếp vào đại ngốc. Anh chàng trong búi tóc có hạt châu. Anh chàng này trong búi tóc anh đã có hạt châu, tự anh đã giàu có. Anh không nhận mình là người giàu có, cứ lang thang xứ này, lê chân đến xứ kia, cầu xin người khác cho lộc mình để anh ta được giàu. Nếu xét về khờ, anh này được xếp vào đại khờ. Dẫn chứng về con người là trung tâm luân hồi, Đức Phật dẫn chứng và dạy như sau.
Tánh của con người có 16 thứ. Chính 16 thứ này mà nó dẫn con người đi trong 6 nẻo luân hồi và một con đường vào làm thực vật. 1. Là thọ. Con người có cái thọ, nên nghe ai nói gì cũng thọ nhận, mà không cần biết đó là đúng hay sai, đem chứa vào trong tàng thức của tánh người, rồi đi dạy lại cho người khác. 2. Là tưởng. Con người có cái tưởng, cũng vì cái tưởng này mà nó tưởng tượng ra đủ chuyện trên đời, cũng để đi dạy người khác. Như tưởng mình cầu xin và lại ai đó để giúp mình giải thoát, tưởng mình cầu xin ai đó để ban phước và lộc cho mình, tưởng mình nương tựa ai đó để người này cứu khổ mình, vân vân. 3. Là hành. Con người có cái hành, nhờ cái hành này mà làm theo cái tưởng của chính mình. Nhưng cái dở của con người là không biết cái nào là chân thật, nên hành đại. 4. Là tham. Con người có cái tham, nên nghe ai nói đúng lòng tham của mình là nghe và làm theo, dù có dâng hết tài sản của mình cũng không màng. 5. Là sợ. Con người có cái sợ, cũng vì cái sợ này mà ai hù cũng sợ. 5 phần nói trên là căn bản dẫn con người đi luân hồi nơi trái đất này, trong một tam giới cũng như làm thực vật không ngày cùng.
Việc làm duy nhất của Đức Phật là muốn giúp cho loài người biết hai phần. Một là giúp loài người thấu hiểu sự sống nơi trái đất này, cũng như trong một tam giới, mà danh từ chuyên môn của Đức Phật dạy gọi là giác ngộ. Hai là giúp cho loài người biết công thức, vượt ra ngoài sức hút vật lý, điện từ âm dương nơi trái đất này. Danh từ chuyên môn có hai cách gọi. Một, giải thoát, tức dễ dùng để vượt ra ngoài cuốn hút của vật lý âm dương. Hai, trở về bể tánh thanh tịnh là nơi mười phương chư Phật sống. Thế mà, trong suốt 45 năm dạy đạo của Đức Phật, chỉ giúp được có 15 người. Một, ông Kiều Trần Như. 2. Ông Kiều Trần Na. 3. Ông Kiều Trần Thi. 4. Ông Kiều Trần Nhi. 5. Ông Kiều Trần Nga. 6. Ông Ma Nam. 7. Ông Ác Bệ. 8. Ông Thực Lực. 9. Ông Mã Hiền. 10. Ông Ma Ha Ca Diếp. 11. Ông Duy Ma Cật. 12. Ông A Nan Đà. 13. Ông Thân Thể Chí Phương. 14. Ông Phát Trường Mạnh Quân. 15. Bà Lam Thi Phương Vũ. Và cũng có nhiều người hiểu rõ những gì mà Đức Phật dạy trong tập Quyền Ký này. 45 năm dài đằng đẵng như vậy, mà chỉ có 15 người đạt được bí mật thanh tịnh thiền, và một số hiểu căn bản về pháp môn Như Lai thanh tịnh thiền, Đức Phật gọi là giác ngộ, yếu chỉ thanh tịnh thiền. Vì chỗ cực kỳ khó đó, nên Đức Phật phải nhờ ông A Nan Đà và 14 vị nữa biên kép tập Quyền Ký này để truyền cho các thế hệ sau. Đức Phật có dạy:
tập Quyền Ký này phải đợi đến đời Mạt Thượng Pháp trở đi, khi loài người đã hiểu về khoa học, về trái đất này, trong một tam giới và càn khôn vũ trụ, thì họ mới chấp nhận lời của Như Lai dạy trong tập Quyền Ký này là đúng với sự thật.
Vì vậy, Đức Phật phải nhờ ông Maha Ca Diếp truyền theo dòng thiền thanh tịnh, để đến đời Mạt Thượng Pháp trở đi, loài người mới chấp nhận tu tập. Đức Phật có dạy ẩn ý trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa: khi nào Long Nữ thành Phật, thì tập Quyền Ký này phải xin chính quyền cho phép công bố ra cho nhiều người cùng biết. Khi được phép công bố ra, thì người nắm tập Quyền Ký phải cẩn thận hoặc không lưu lại dấu vết. Vì sao vậy? Vì loài người tin tuyệt đối vào vị thánh nào đó lập ra càn khôn vũ trụ, cũng như ban phước, giáng họa cho loài người, nên họ rất sợ, không tin những gì mà trong tập Quyền Ký này viết ra. Tập Quyền Ký này, Đức Phật không giấu giếm một điều gì, đồng nghĩa Ngài nói sự thật nơi thế giới này rõ ràng và thuận lý, nên phá đi tất cả những mê tối của loài người. Đức Phật cũng có dạy rõ: khi tập Quyền Ký này chỉ vừa hé mở ra thôi, thì có vô số người chống đối. Vì sao? Vì những người chống đối này, họ bị mất quyền lợi, nên bất cứ giá nào họ cũng phải ngăn cản cho bằng được. Ở trái đất này có hai dạng người. Một, người đụng đâu tin đó chiếm rất cao. Hai, người khôn lanh thì cũng quá nhiều. Những người khôn lanh, họ thấy người khờ nhiều quá, nên họ tìm đủ cách dạy người khờ này bằng cách là cầu xin người nào đó họ giúp giải thoát, lại lục người nào đó họ cho phước. Đức Phật nhìn thấy chỗ sai lầm này, nên có nói cho họ biết. Nhưng Như Lai vừa mở miệng ra là nhiều người chửi. Những người chửi này, trong đó có những đệ tử lớn của Ngài nữa. Tình thế như vậy, Đức Phật không biết nói sao, nên Như Lai dạy ra kinh Diệu Pháp Liên Hoa để nói chỗ ngu khờ của con người. Điển hình có ba trường hợp. Một là anh chàng cùng tử. Đức Phật dạy anh chàng này, anh ta là người giàu có mà không biết tận hưởng sự giàu có của mình, mà lại đi làm thuê là hốt phân cho người khác để kiếm tiền nuôi thân qua ngày. Hai là anh chàng có hạt châu trong chéo áo. Đức Phật bảo trong túi áo của anh ta có hạt châu rất quý mà không biết đem ra sử dụng để giàu như bao nhiêu người khác. Anh khờ đến nỗi ngài đem đi cầu và lại người khác cho anh giàu có. Ba là anh chàng có hạt châu trong búi tóc. Anh chàng này được ban vua thưởng cho hạt châu mà không biết đem ra hưởng vinh hoa phú quý, mà ngài đem đi tìm chỗ này, đi kiếm chỗ kia, đào móc chỗ này, moi chỗ kia để tìm hạt châu đem về nhà. Cả ba anh chàng nói trên quá khờ, Đức Phật không biết nói gì hơn, nên ngài đành nói ra kinh Diệu Pháp Liên Hoa để dạy mấy anh này. Bộ kinh này được xếp vào hàng tối thượng thừa của Đức Phật dạy. Thế mà con người không ai thực hành, mà cứ đem ra tụng cho tượng xi măng, tượng gỗ nghe. Đức Phật thấy vậy không biết dạy lời gì nữa, nên Ngài đành bỏ đi. Mặc tình mấy anh này làm gì mặc kệ. Đức Phật dạy rõ:
sở dĩ con người không chịu từ bỏ mê lầm của mình là do quy luật nhân quả nơi thế giới này như sau. Đời trước mình lường gạt người khác, đời này mình phải trả. Đời trước mình hại người khác, đời này mình phải trả. Đời này mình thề làm con hay tôi tớ cho ai đó thì mình phải giữ lời.
Đức Phật dạy về quy luật nơi trái đất này có hai phần. Phần 1, tánh của con người là nguyên nhân chánh dẫn đi luân hồi trong sáu nẻo. Phần 2, tánh của loài thần chỉ làm hai việc. Một là làm ra những hiện tượng lạ để cho loài người thích. Hai là gìn giữ những lời thề do con người thề thốt với nhau một điều gì đó. Vì vậy, ở trái đất này, ai đã thề rồi mà không giữ lời thì loài thần sẽ xử ngay. Còn ai phản lại lời thề của mình, tự mình chuốc họa vào thân. Vì vậy, các đình, miếu mọc lên để loài người đến đó thề thốt với nhau. Nhưng vì loài người hiểu sai nên đến các nơi này cầu xin và lại. Còn con người dụng công tu hành có chứng có đắc rồi, cũng không dám từ bỏ chứng đắc của mình. Bởi vậy, khi Đức Phật dạy pháp môn Như Lai Thanh Tịnh Thiền là không dụng công, không chứng đắc, mọi người cho Đức Phật bị ma ám. Đức Phật có dạy rõ, thời của Đức Phật đang sống, trái đất này vừa ổn định được 7 triệu năm. Sau một thời gian dài bị loài người sử dụng phản ứng hóa học của vật chất, tiêu diệt sự sống trên trái đất này gần hết. Khi Đức Phật dạy pháp môn giải thoát gọi là thời kỳ thượng pháp, được phân chia như sau. 1. Thượng pháp, từ 0 đến 1.000 năm. 2. Trung pháp, từ 1.000 đến 2.000 năm. 3. Hạ pháp, từ 2.000 đến 2.500 năm. Rồi chuyển qua thời kỳ mạt pháp. Thời kỳ này được phân chia 5 phần. 1. Mạt thượng pháp, từ 2.500 đến 2.600 năm. 2. Mạt trung pháp, từ 2.600 đến 2.700 năm. 3. Mạt hạ pháp, từ 2.700 đến 2.800 năm. 4. Mạt mạt pháp, từ 2.800 đến 2.900 năm. 5. Hạ màn pháp, từ 2.900 đến 3.000 năm. Sự sống trên trái đất này bị tiêu diệt gần hết, gồm có 4 nguyên nhân như sau. 1. Bị loài người đánh nhau rồi tiêu diệt nhau. 2. Bị nhiễm khí độc do loài người tạo ra. 3. Bị thiên tai bão lụt cũng do con người thử vũ khí làm trái đất chấn động nên bị lệch vòng quay hoàng đạo, nên thị tí không còn tự nhiên. 4. Động đất, vì con người rút tài nguyên dưới lòng đất quá nhiều. Chu kỳ của trái đất này cứ 10.000 năm bị bệnh một lần là do loài người gây nên, sau 7.000 năm mới bình phục lại được. Trái đất này phải bị bệnh 1.000.000 lần như vậy mới hoàn toàn tan rã thành bụi không gian. Như vậy, tuổi thọ của mỗi trái đất trong tam giới này là 10 tỷ năm. Khi trái đất Nam Diêm Phù Đề này bị tan rã, ban bề trời Tứ Thiên Vương mới cho ra một hành tinh khác để thế chỗ trái đất Nam Diêm Phù Đề này như sau. 1. Đầu tiên, ban bề trời Tứ Thiên Vương điều khiển hành tinh lửa cho chui qua lỗ đen vũ trụ, đưa vào trung tâm sản xuất hành tinh, để hành tinh lửa này quay theo sự cuốn hút của điện từ âm dương. Khi nào hành tinh lửa này quay đạt chuẩn thì ban bề trời Tứ Thiên Vương. 2. Điều khiển hành tinh đất chịu nhiệt chui vào lỗ đen vũ trụ, cho vào trung tâm sản xuất hành tinh, phủ bao hành tinh lửa lại. Khi đạt chuẩn cách nhiệt thì ban bề trời Tứ Thiên Vương. 3. Điều khiển hành tinh đất và các loại cát chui vào lỗ đen vũ trụ cho vào trung tâm sản xuất hành tinh, rải đều trên mặt hành tinh chịu nhiệt này, để làm sự sống cho muôn loài về sau, khi đạt chuẩn, ban bệ trời tứ thiên dương. 4. Điều khiển hành tinh nước và muối chui vào lỗ đen vũ trụ, cho vào trung tâm sản xuất hành tinh, rải đều trên mặt hành tinh này, khi đạt chuẩn, ban bệ trời tứ thiên dương. 5. Điều khiển hành tinh không khí chui vào lỗ đen vũ trụ, cho vào trung tâm sản xuất hành tinh, bao phủ hành tinh này lại để trở thành hành tinh đất, nước, gió, lửa và điện từ âm dương. Khi hành tinh tứ đại và điện từ âm dương này đạt chuẩn rồi, ban bệ trời tứ thiên dương. 6. Điều khiển hành tinh này ra ngoài trung tâm sản xuất hành tinh, đưa vào vòng hoàn đạo một của hệ mặt trời, để chịu quy luật sức hút âm dương và thời tiết của tam giới. Khi thời tiết đạt chuẩn, mưa đúng mùa, tức đạt chuẩn cho sự sống. Ban bề trời tứ thiên dương quan sát trong bụi không gian, có mảnh bụi nào thực vật còn sống, liền điều mảnh bụi đó vào hành tinh này. Khi nào bề mặt trái đất này thời tiết ổn định, bốn mùa rõ rệt, sự sống thực vật sinh sôi nảy nở được. Ban bề trời tứ thiên dương canh chừng các hành tinh tứ đại và điện từ âm dương chung quanh, xem hành tinh nào sắp bị loài người hủy diệt sự sống. Mà có người muốn chạy thoát hành tinh này, thì ban bề trời tứ thiên dương điều khiển điện từ âm phụ giúp hút những phi thuyền và số người này đến hành tinh mới này sinh sống, để làm thủy tổ loài người. Tuổi thọ của mỗi hành tinh là 10 tỷ năm, nhưng trong 10 tỷ năm này, nó bị loài người tranh giành hơn thua sát hại nhau. Khi loài người bị tiêu diệt gần hết, hành tinh mang bệnh, loài người cứ hủy diệt như vậy 1 triệu lần. Sau cùng, hành tinh mới bị tan rã thành bụi không gian. Đức Phật lại dạy rõ,
khi địa cầu này bị loài người hủy diệt sự sống gần hết, đồng nghĩa nhân quả luân hồi bị chậm lại, nên những trung ấm thân ở thời kỳ này bị khốn khổ vô cùng. Còn khi địa cầu bị tan rã ra, trung ấm thân phải di chuyển sang các hành tinh có sự sống khác ở tạm. Đợi khi nào hành tinh này hình thành trở lại thì mới trở về sống. Các ông biết rồi đó, không có nơi ở mà sang ở tạm nơi khác thì khổ sở còn gấp mấy ngàn lần. Đây là quy luật của thế giới này vậy. Như Lai thấy và biết rõ như vậy, nên dạy pháp môn Như Lai thanh tịnh thiền để giúp cho loài người thoát ra ngoài luân hồi, để trở về với Phật giới, không còn bị sanh lão bệnh tử nữa. Như Lai vừa dạy công thức này không ai chịu nghe, mà nói Như Lai dạy đạo tà. Như Lai cũng cho các ông và hộ thế biết, khi loài người bắt đầu vào sống thời kỳ mạt thượng pháp rồi, trí khôn loài người rất thông minh, chia ra làm 3 nhóm. Nhóm 1, sản xuất vật chất cung phụng cho loài người rất dồi dào. Nhóm 2, sản xuất khí cụ để giết người hàng loạt. Nhóm 3, sản xuất dụng cụ và thuốc cứu người rất dễ.
Vì loài người sử dụng cái tưởng, tham và ác, nên sinh ra tranh giành chém giết với nhau, ai cũng muốn mình là cao hơn hết. Vì vậy mà loài người chạy đua khí cụ lên đỉnh cao, rồi tự tiêu diệt với nhau. Nhờ trí khôn loài người lên cao, nên tập quyền ký này đến lúc phải công bố ra cho loài người hiểu. Nhờ vậy mà cường độ loài người tranh giành và chém giết với nhau được kìm hãm lại bớt, nên trái đất này được kéo dài tuổi thọ thêm đến đời mạt hạ pháp hay thêm nữa. Cũng nhờ trí khôn loài người lên cao, nên tập quyền ký này mới được người có trí khôn chấp nhận và tu tập. Người nào chịu tu tập pháp môn thanh tịnh thiền mới trở về Phật giới để tránh hai thứ. Một là sanh tử luân hồi, hai là thảm họa khủng khiếp do loài người tạo ra, nhưng cũng không có bao nhiêu người biết mà thực hành. Vì sao? Vì có đến ba nguyên nhân. Một là loài người tạo nghiệp quá nặng, không dám lại gần pháp môn này, thì làm sao biết mà tu tập? Hai là loài người bị dính vào vật chất quá nhiều, thì làm sao rời bỏ vật chất được? Ba là một số lớn loài người có lời thề với ai đó chưa được phá bỏ, thì làm sao lại gần pháp môn giải thoát này? Khi tập quyền ký được công bố ra, đồng nghĩa pháp môn Như Lai Thanh Tịnh Thiền được trưng bày ra ánh sáng. Người nào muốn giải thoát ra ngoài sự cuốn hút của nhân quả luân hồi thì chỉ cần có một niệm thật nhỏ như sau: tôi muốn giải thoát ra khỏi trần gian này. Sẽ có một vị Phật biết phân thân đến người này, hướng dẫn người này tìm đến nơi có tập quyền ký của Như Lai truyền cho hậu thế. Nhờ vậy giác ngộ được thông, giải thoát biết được rõ ràng. Như Lai nhắc lại, khi nào Long Nữ nhận được tập quyền ký này, cũng là lúc pháp môn Thiền Tông đã bắt đầu chuyển mình trải lại. Khi minh triết ngự trị đất rồng, pháp môn Như Lai Thanh Tịnh Thiền này mới có nơi an trụ. Nhờ có nơi an trụ chánh thức, nên pháp môn Thanh Tịnh Thiền này mới được âm thầm len lỏi trong đại chúng, sau đó được bùng lên. Khi pháp môn Thiền Tông học chánh thức được phép phổ biến công khai, cũng là lúc mê tín của con người mới xóa bỏ được. Tuy tín ngưỡng được sắp xếp đúng mức lại rồi, nhưng cũng không có bao nhiêu người hưởng được chân thật do pháp môn này mang lại. Vì sao vậy? Vì khi pháp môn Như Lai Thanh Tịnh Thiền được phổ biến ra nhiều ngôn ngữ khác nhau, cũng là lúc loài người tranh giành danh lợi với nhau lên đỉnh cao. Cũng là đến lúc trái đất này bị hủy diệt sự sống, gần hết theo chu kỳ của nó. Như Lai cũng dạy cho các ông rõ thêm, người chịu trách nhiệm phổ biến tập quyền ký này, xin phép công bố ra không phải dễ. Vì sao? Vì có rất nhiều nguyên do. Nguyên do thứ nhất, tập quyền ký này nói lên tất cả sự thật nơi thế giới này. Nguyên do thứ hai, phá đi những mê tín dị đoan. Nguyên do thứ ba, trước nay loài người sống hoàn toàn cầu xin và lại người khác. Hôm nay tập quyền ký này được công bố ra, ai cũng biết muốn giải thoát là tự mình thực hiện, thì có rất nhiều người bị mất quyền lợi. Cũng vì vậy mà có nhiều người ngăn cản. Đức Phật dạy thêm,
tập quyền ký này lần đầu xin công bố ra rất thuận lợi. Vì sao được như vậy? Vì vị vua nước này đạt được bí mật thanh tịnh thiền, nên nhà vua hiểu rất rõ về pháp môn Như Lai Thanh Tịnh Thiền này. Cho nên khi tổ Thiền Tông xin phép phổ biến ra, vị vua chấp nhận ngay, và đề cử quan phụ trách văn hóa và tôn giáo của quốc gia cũng như các quan địa phương đến dự lễ công bố. Còn khi tập quyền ký này xin công bố ra lần thứ hai, cũng là lần sau cùng bị vô vàn trở ngại. Vì sao? Vì tập quyền ký xin công bố lần thứ hai, loài người đã văn minh lên rất cao, vật chất rất dồi dào, nên ai cũng sống vì vật chất, nên tập quyền ký này khó mà công bố ra được.
Đức Phật lại dạy rõ thêm,
con người ai cũng sống với cái ngã chấp của mình, nên bất cứ ai nói ngoài sự hiểu biết của họ là họ phản bác ngay. Vì vậy vào đời mạt thượng pháp, người nào nắm được tập quyền ký này phải thật là thận trọng.
Khi tập quyền ký này được công bố ra, thì loài người được bốn cái lợi rất lớn. Một là mê tín được giảm 50%, hai là dị đoan hoàn toàn được xóa sạch, ba là đường giác ngộ được phơi bày ra, bốn là đường giải thoát được mở cửa rõ ràng. Có một cái được lớn nhất của con người là ai cũng là người trí thức cao dạy,